Hi, xin mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Better Version, kênh chia sẻ kiến thức, phát triển toàn diện bản thân qua các cuốn sách hay. Hôm nay, Better Version xin chia sẻ tới bạn chủ đề về bí quyết tự học hiệu quả qua cuốn sách nổi tiếng mang tên Make It Stick, bản dịch tiếng Việt là học đâu nhiều đó. Cuốn sách này được viết bởi 11 nhà tâm lý học nhận thức, hai người trong số họ chuyên nghiên cứu về phương pháp học tập và trí nhớ. Các tác giả đã phải mất 10 năm để hoàn thành cuốn sách này. Sau khi được xuất bản, nó đã đứng đầu danh sách tâm lý học nhận thức của Amazon trong 4 năm liên tiếp. Nếu dịch trực tiếp, cụm từ make it stick có nghĩa là làm cho nó bền vững, giữ cho nó gắn bó. Phụ đề của cuốn sách này thì có nghĩa là khoa học về cách học tập hiệu quả. Trong khi đó, tiêu đề bản dịch tiếng Việt đó là bí quyết học đâu nhớ đó, phương pháp ghi nhớ khôn ngoan. Tuy cách dịch thoát nghĩa như thế này nghe khá hay, nhưng có thể khiến người đọc hiểu nhầm rằng đây là cuốn sách chủ yếu nói về cách ghi nhớ trong quá trình học. Đồng thời, nó cũng vô tình truyền tải rằng mục đích học tập của chúng ta là học cái gì, là để nhớ cái đó. Nhưng thực chất, nội dung cốt lõi của cuốn sách này chỉ ra rằng mục đích của việc học không đơn giản là để ghi nhớ. Nó thông qua khoa học nhận thức cho bạn hiểu biết sâu sắc hơn về cơ chế hoạt động của bộ não, chỉ ra những phương pháp học sai lầm mà hầu hết chúng ta vẫn thường sử dụng, từ đó tiết lộ bản chất của việc học là gì và đề cập đến phương pháp học hiệu quả nhất. Nếu bạn có thể đọc cuốn sách này sớm hơn, mình tin rằng việc học của bạn sẽ đạt được bước tiến vượt bậc. Việc học ở đây không chỉ là học ở trường lớp mà còn là tự học các kỹ năng, ngoại ngữ và đọc sách. Dù bạn là ai, vẫn còn là học sinh hay bạn đã rời ghế nhà trường, thì việc học đối với tất cả chúng ta đều là việc cần phải duy trì suốt đời. Nắm bắt được phương pháp học tập này, nó sẽ là chìa khóa giúp bạn tạo ra những điều khác biệt và thay đổi toàn bộ cuộc sống của mình. Rồi, bây giờ mời các bạn lắng nghe nội dung chia sẻ ngày hôm nay. Để biết được rốt cuộc học như thế nào mới thực sự có hiệu quả với chính bạn, chúng ta trước hết phải làm rõ một câu hỏi, đó là mục đích cuối cùng của việc học là gì? Có một trường hợp đưa ra trong sách như thế này. Phi công Matt Brown là một người mới bước vào nghề, nhưng đã được giao nhiệm vụ bay đêm một mình trên chiếc máy bay hai động cơ để giao hàng đến Kentucky. Khi bay ở độ cao 11.000 feet, áp suất dầu của động cơ bên phải đột ngột giảm. Matt đã nhận ra mình gặp rắc rối. Trong đầu anh nhanh chóng hiện lên nhiều thông tin. Nếu động cơ hỏng, máy bay sẽ bay được bao lâu trước khi phải tắt nó? Máy bay mất lực nâng bên phải, có rơi xuống không? Cuối cùng, anh ấy quả quyết hành động. Tắt động cơ bên phải, điều chỉnh cánh quạt để giảm lực cản, đồng thời tăng cường lực cho động cơ bên trái. Sau khi bay khoảng 10 dặm, Matt đã hạ cánh an toàn. Có một sự thực rằng chúng ta thường học trong mơ hồ, học rất nhiều nhưng không biết kiến thức bây giờ liệu sau này có ích hay không. Vậy thì hãy nhìn vào những thời điểm then chốt, khi không có thời gian để tra Google, không thể hỏi người khác, tất cả chỉ phụ thuộc vào chính mình, thì liệu bạn có thể nhanh chóng hồi tưởng lại kiến thức và hành động một cách chuẩn xác hoặc là trả lời được hay không? Tất nhiên không phải ai học xong điều gì cũng có thể đối phó với sự nguy hiểm, nhưng tình huống này nói lên một điều là biến những kiến thức và kỹ năng mình học thành phản xạ tự nhiên. Đây mới chính là điểm mấu chốt. Tạo thành phản xạ tự nhiên nghĩa là trong một thời gian ngắn, bạn có thể triệu hồi nhanh chóng đúng kiến thức và áp dụng được nó. Nếu làm được điều này, bạn mới thật sự học được một kiến thức hoặc thành thạo một kỹ năng, còn nếu không, nó là vô giá trị. Tóm lại, mục đích cốt lõi của việc học không phải dùng để ghi nhớ mà là áp dụng. Chúng ta cần nhớ rằng chìa khóa để học hiệu quả không nằm ở đầu vào mà ở đầu ra. Thế nhưng mà trên thực tế, chúng ta đã dành quá nhiều thời gian cho việc ghi nhớ. Chính bởi điều này mà hầu hết mọi người đã chăm chỉ một cách vô ích. Trước khi tìm hiểu về phương pháp học sai lầm, chúng ta cần phải hiểu được nguyên lý cơ bản của trí nhớ và việc học. Việc học của chúng ta trong khuôn khổ rộng đó là từ trí nhớ ngắn hạn đi đến trí nhớ dài hạn. Theo mô hình đó là đầu vào, đi đến, giữ lại, rồi đầu ra. Tại đầu vào, mọi kiến thức sau khi đi vào não sẽ trải qua quá trình đầu tiên, được gọi là mã hóa. Kiến thức được mã hóa sẽ được tạo thành một biểu tượng tinh thần, được lưu giữ trong các tế bào thần kinh, cũng như các kênh thần kinh của não, tạo thành cái mà chúng ta gọi là trí nhớ ngắn hạn. Quá trình lưu trữ sau đó chính là củng cố. Trí nhớ ngắn hạn sẽ thường chỉ giữ được trong vài giây đến vài giờ. Một số lượng nhỏ ký ức được vùng hải mã xử lý, chọn lọc và trải qua một loạt thay đổi. Chúng có thể được giữ lại khỏi sự can thiệp từ các kích thích hoặc bị tổn thương do chấn thương và sau đó trở thành ký ức dài hạn. Nhưng trí nhớ dài hạn không có nghĩa là trí nhớ vĩnh viễn. Trí nhớ dài hạn có thể được lưu trữ trong vài ngày đến hàng chục năm. Nếu ký ức này không còn quan trọng đối với chúng ta, thì trong tương lai chúng ta vẫn sẽ quên nó. Khi nói về trí nhớ, có lẽ điều đầu tiên chúng ta nghĩ tới ngay đó là đường cong lãng quên Ebbinghaus. 44% nội dung được ghi nhớ sau 1 giờ, 33% nội dung được ghi nhớ sau 1 ngày, 28% nội dung được ghi nhớ sau 2 ngày và 21% nội dung được ghi nhớ sau 31 ngày. Chúng ta coi đó như một kim chỉ nam, nghĩ rằng chỉ cần tiếp tục lặp lại thì có thể đảm bảo rằng chúng ta sẽ không bao giờ quên. Nhưng thực tế, bộ não của chúng ta có giới hạn, phải liên tục xóa đi những ký ức không quan trọng để lưu giữ những ký ức quan trọng. Tốc độ quên một việc phụ thuộc rất nhiều vào mức độ quan trọng của việc đó đối với chúng ta. Giống như cuốn sách Exam Brain Science qua video 4 phương pháp nhớ lâu nhớ sâu mà mình đã từng đề cập. Muốn nhớ lâu thì chúng ta phải đánh lừa hồi hải mã để nó cho rằng đó là một sự kiện vô cùng quan trọng và cho phép nội dung kiến thức đi vào vùng trí nhớ dài hạn. Tuy nhiên, trong quá trình đánh lừa hồi hải mã, chúng ta đã phạm sai lầm về phương pháp, dẫn tới học xong chỉ dừng lại ở bước đầu vào và củng cố, mà không thể áp dụng được ra. Vậy thì, sai lầm thứ nhất của chúng ta đó là chúng ta đã liên tục đọc đi đọc lại một nội dung để ghi nhớ, ví dụ điển hình đó là học thuộc lòng, dù là học nhẩm trong miệng hay đọc to ra ngoài. Tác giả cũng chỉ ra rằng, sau lần đọc đầu tiên, cách một khoảng thời gian thì chúng ta nên đọc lại, nhưng việc chỉ nhìn lại và đọc nhiều lần liên tiếp là lãng phí thời gian, lợi ích không đáng kể. Sai lầm thứ hai, ngoài việc đọc đi đọc lại nội dung để cho nhớ, còn có một phương pháp học rất nhiều người ưa thích sử dụng, đó là gạch chân, bôi màu, ghi chú. Nhiều bạn còn ghi chú rất đẹp, sử dụng các bút màu, bút dạ quang khác nhau. Điều chú ý là việc ghi chú ở đây không phải là viết ra những suy nghĩ của mình, mà là cố gắng ghi chép lại tất cả những gì giáo viên giảng trong giờ học, hoặc là vừa đọc sách vừa ghi chú. Việc cố gắng ghi chú và làm nổi bật nội dung như thế này cũng là phương pháp học sai. Tại sao lại như vậy? Bởi vì những phương pháp này không thử thách não bộ, cũng không củng cố nó. Ngược lại, hành động cố gắng tập trung bằng cách lặp lại và làm nổi bật, hay các chiến lược ghi nhớ khác như dùng thẻ mục lục, tạo bảng khái niệm v.v. đều đang tự đánh lừa não của mình một cách ngoạn mục. Bên ngoài chúng ta cứ tưởng đã đánh lừa được hồi hải mã, cho kiến thức vào vùng trí nhớ dài hạn, nhưng thực chất chúng ta chỉ đang tự gạt chính mình. Sự thật là não của chúng ta có một cái gọi là siêu nhận thức, tức là sự đánh giá về mức độ nhận thức và thành thạo của mình. Việc chúng ta cố gắng tập trung lặp lại, làm nổi bật điểm kiến thức đó sẽ khiến siêu nhận thức đi đến đánh giá sai, lầm tưởng rằng bạn đã nắm vững kiến thức rồi. Siêu nhận thức bị đánh giá sai đến mức ngay cả những học sinh chăm chỉ nhất cũng rơi vào hai sai lầm. Một là không biết điểm yếu của mình trong học tập, không biết cần tập trung nỗ lực vào đâu để nâng cao trình độ. Hai là thích sử dụng những phương pháp học tạo ra ảo tưởng. Vậy thì, đâu mới là cách học thực sự hiệu quả? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào phần 3, phương pháp học hiệu quả nhất. Có 11 nhà tâm lý học nhận thức đã dành ra 10 năm để tổng kết một phương pháp học tập mang tên thực hành truy xuất. Đây là một phương pháp học thực sự hiệu quả. Như đã nói, mục tiêu cuối cùng của việc học đó là không phải là ghi nhớ mà là áp dụng. Vậy nên bây giờ chúng ta phải có thể hoàn thiện mô hình tư duy để kiến thức đi từ mã hóa, tức là đầu vào, đến bước củng cố, rồi cuối cùng đó là truy xuất, tức nghĩa là đầu ra. Nói một cách chính xác, chúng ta cần học để có thể chuyển hóa kiến thức từ trí nhớ ngắn hạn sang trí nhớ dài hạn, mà đảm bảo kiến thức có thể triệu hồi một cách nhanh chóng khi chúng ta cần sử dụng. Vậy thì cách để triệu hồi nhanh chóng đó chính là thực hành truy xuất. Truy xuất có nghĩa là gọi kiến thức ra và xuất chúng ra ngoài. Vậy làm thế nào để chúng ta thực hiện luyện tập truy xuất? Phương pháp then chốt ở đây đó là làm bài kiểm tra. Tuy nhiên, nhắc đến việc thi cuối kỳ và làm bài kiểm tra giữa kỳ, có lẽ đối với nhiều người, ít nhiều việc này đã trở thành nỗi sợ hãi, thậm chí phát sinh tâm lý ghét bỏ. Cuốn sách này có đề cập đến một thí nghiệm. Tại một trường trung học ở Columbia, các nhà nghiên cứu đã sắp xếp hai nhóm học sinh lớp 8 học các kiến thức khoa học bằng những phương pháp khác nhau. Một nhóm thì vẫn dùng cách cũ, đọc bài lặp đi lặp lại dưới sự hướng dẫn của giáo viên mà không kiểm tra. Nhóm còn lại thường xuyên tham gia các bài kiểm tra nhỏ về những kiến thức đó. Một tháng sau, trong kỳ thi lớn, nhóm học sinh học bằng cách làm các bài kiểm tra nhỏ đạt trung bình A trừ. Trong khi đó, nhóm chỉ ôn tập mà không kiểm tra đạt trung bình C cộng. Mặc dù thì học sinh rất ghét thi cử, nhưng thực tế thi cử là cách tốt nhất để nâng cao hiệu quả học tập. Vậy thì tại sao nhiều người lại ghét làm bài kiểm tra đến vậy? Đó là bởi vì khi truy xuất bằng bài kiểm tra giống như là một phiên tòa với não bộ. Đôi khi bạn có thể nhớ ra một kiến thức nào đó, nhưng đôi khi dù bạn cố gắng thế nào cũng không thể nào nhớ ra. Thách thức này chắc chắn sẽ khiến bạn đau khổ. Tuy nhiên, chúng ta cần biết rằng nếu việc học càng dễ dàng, hiệu quả sẽ càng kém. Học tập là một quá trình thách thức bản thân. Chỉ khi liên tục thách thức chính mình, bạn mới đạt được trí nhớ sâu và hiệu quả lâu dài. Học mà không tốn công sức giống như viết chữ trên cát. Vì vậy, nếu có thể chủ động truy xuất kiến thức đã học trong toàn bộ quá trình học tập, tức là tự kiểm tra nhiều hơn. Đến đây, câu hỏi đặt ra là, vậy truy xuất càng nhiều càng tốt, có phải không? Một giáo sư đại học Washington giảng dạy môn kinh tế chính trị quốc tế, nhưng nhiều sinh viên lại vắng mặt. Giáo sư quyết định thêm các bài kiểm tra bất ngờ để trị những sinh viên này. Trong một học kỳ, ông thực hiện 9 bài kiểm tra không báo trước, và kết quả đáng thất vọng là nhiều sinh viên rút khỏi khóa học vì không chấp nhận được. Qua học kỳ mới, ông đã thay đổi. Ông công bố trước thời gian kiểm tra, thiết lập độ khó tăng dần. 9 bài kiểm tra từ dễ đến khó liên quan đến nội dung giảng dạy. Bất ngờ thay, sinh viên rất thích nghi, hiệu quả học tập cũng tốt hơn rất nhiều. Thực tế, đối với giáo viên không phải sắp xếp kiểm tra cho học sinh càng nhiều càng tốt, cũng không phải càng khó càng tốt, nhưng cũng không thể quá dễ dàng. Còn đối với học sinh sinh viên hay những người tự học thì có thể chủ động truy xuất bằng cách. Cách thứ nhất, sau khi đọc xong nội dung kiến thức, tự đặt ra một vài câu hỏi lớn, bao gồm cả câu hỏi chủ quan để tự kiểm tra. Cách thứ hai, đọc xong một nội dung, tự dùng lời nói của mình để thuật lại nội dung chính. Thứ ba, khi đọc hết một cuốn sách, gấp sách lại, cố gắng tự tóm tắt nội dung cốt lõi. Giống như mình sau khi đọc một cuốn sách, mình sẽ dành thời gian 1 giờ để hồi tưởng lại, gấp sách và lấy một tờ giấy ra, vẽ bản đồ tư duy. Cách tiếp theo, khi tiếp xúc với kiến thức mới, hãy hồi tưởng lại kiến thức cũ, liên kết với nhau, sau đó tự tìm thêm ví dụ ngoài sách. Cách thứ 5, dạy là cách học tốt nhất. Đây chính là phương pháp học Feynman. Sau khi tự tóm tắt và nhớ lại nội dung đã đọc, hãy cố gắng giải thích và thuật lại cho người khác nghe. Nó giống như là việc bạn đang dạy người khác vậy. Quá trình này cũng là thực hành truy xuất vô cùng hiệu quả. Và cách cuối cùng, ngoài việc làm bài kiểm tra thì lập tức thực hành cũng là một dạng luyện tập truy xuất. Ví dụ, cách học tiếng Anh tốt nhất là trực tiếp giao tiếp bằng tiếng Anh. Tương tự, học bất kỳ kiến thức nào cũng vậy. Đừng chỉ học thừa không thôi. Sau khi nắm bắt một lượng lớn kiến thức trong một thời gian ngắn, cần ngay lập tức đưa vào thực hành. Và một lần nữa hãy lưu ý rằng đừng vừa đọc sách vừa ghi chép hoặc trả lời câu hỏi bài tập. Điều này sẽ không giúp ích cho việc truy xuất kiến thức. Ngoài ra, cuốn sách nhấn mạnh rằng có luyện tập truy xuất thôi vẫn chưa là đủ. Vậy thì, làm thế nào để nâng cao hiệu quả luyện tập truy xuất? Tác giả nhắc nhở chúng ta rằng truy xuất một cách đơn giản là không hiệu quả. Chúng ta nhất định phải tạo ra khó khăn, thử thách cho việc truy xuất. Tức có nghĩa là cần phải luyện tập truy xuất có chủ đích. Làm thế nào để luyện tập có chủ đích? Tác giả đã cung cấp 4 góc độ cho chúng ta áp dụng. Đầu tiên đó là truy xuất ngắt quãng. Một nghiên cứu đã chọn ra 38 bác sĩ thực tập ngoại khoa và sắp xếp họ tham gia 4 buổi học để khâu lại các mạch máu nhỏ. Một nửa số bác sĩ học và thực hành tất cả nội dung trong một ngày, nửa còn lại phân thành 4 buổi, mỗi buổi học cách nhau 1 tuần. Một tháng sau, các nhà nghiên cứu phát hiện ra, bất kể ở khía cạnh nào, những bác sĩ học mỗi buổi học cách nhau 1 tuần đều vượt trội hơn nhóm bác sĩ học xong tất cả các buổi học trong một ngày. Điều này rất giống với đường cong quên lãng của Ebbinghaus. Chúng ta cần truy xuất kiến thức cũ theo khoảng thời gian ngắt quãng, thay vì nén tất cả nhiệm vụ truy xuất lại với nhau. Giống như việc học gấp rút trước kỳ thi, những ai đã từng trải qua cũng hiểu, bình thường không học, chỉ học gấp rút trước mấy ngày thi, kết quả thi vẫn khá tốt, nhưng sau khi thi xong thì lập tức quên ngay. Truy xuất ngắt quãng yêu cầu chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ truy xuất trong một lần, mà phải chia nhỏ ra. Hôm nay truy xuất một chút, ngày mai truy xuất một ít. Về nhịp điệu truy xuất, bạn có thể tham khảo thêm video 4 phương pháp nhớ lâu nhớ sâu mà mình đã chia sẻ trước đó. Rồi, phương pháp thứ hai đó là truy xuất xen kẽ. Nhiều người thường có xu hướng học và ôn bài cùng một nội dung trong một ngày. Thực ra cách học này hiệu quả không cao. Có một thí nghiệm như thế này. Huấn luyện viên cho hai đội trẻ em ném bao cát, yêu cầu ném chúng vào một cái rổ cách 3 feet. Một đội luôn đứng ở vị trí 3 feet để luyện tập, còn đội khác thì không bao giờ ném ở vị trí 3 feet, mà thay phiên nhau luyện tập, ném ở vị trí 2 feet và 4 feet. Sau 12 tuần, các nhà nghiên cứu kiểm tra và phát hiện ra rằng những em luyện tập ném ở 2 feet và 4 feet cuối cùng đạt kết quả ném chúng cao hơn nhiều so với những em chỉ luyện tập ở một vị trí. Trước kia mình đã từng giới thiệu cho các bạn tìm hiểu về cuốn sách Luyện tập có chủ đích. Cuốn sách này đề cao nguyên tắc 3F, tập trung, phản hồi và chỉnh sửa. Tức là trong một khoảng thời gian, bạn phải luyện tập một việc duy nhất. Nhưng trong cuốn sách này có một tiến bộ hơn. Nó được coi là bản nâng cấp của luyện tập có chủ đích. Và nó nhấn mạnh rằng, hãy xen kẽ luyện tập các nội dung và mức độ khác nhau ở cùng một thời gian truy xuất. Ví dụ, trong một ngày, bạn học và truy xuất môn này cùng một lúc, sau đó chuyển sang môn khác để thay đổi tư duy. Hoặc áp dụng vào việc học ngoại ngữ, hãy cố gắng thay đổi độ khó của việc thực hành và tự kiểm tra. Chẳng hạn như là hãy luyện nghe các đoạn hội thoại đơn giản xen kẽ với các đoạn hội thoại phức tạp, hoặc là thực hành viết các đoạn văn ngắn cùng với viết các bài luận dài hơn. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đi đến phương pháp thứ ba, đó là truy xuất đa dạng. Ở đây thì có một thí nghiệm như thế này. Giáo viên dạy hai nhóm sinh viên đại học cách tính thể tích của bốn loại hình học hiếm gặp, sau đó cho giải bài tập. Một nhóm sinh viên giải các bài tập theo từng loại hình học, còn nhóm kia giải các bài tập xen kẽ các loại hình học. Ban đầu, nhóm giải bài tập theo từng loại hình học đạt tỷ lệ chính xác 89%. Nhóm giải bài tập xen kẽ đạt tỷ lệ chính xác chỉ 60%. Tuy nhiên, điều kỳ diệu xuất hiện trong bài kiểm tra cuối cùng sau một tuần. Nhóm giải bài tập theo từng loại hình học chỉ đạt tỷ lệ chính xác 20%, còn nhóm giải bài tập xen kẽ đạt tỷ lệ chính xác 63%. Vì xen kẽ các loại bài tập trong giai đoạn học ban đầu sẽ gây ra một số cản trở, nhưng phương pháp này lại giúp nâng cao kết quả kiểm tra cuối cùng lên đáng kể, tăng 215%. Về cảm giác, truy xuất đa dạng vào cùng một thời gian dường như chậm hơn so với luyện tập tập trung một nội dung. Nhưng từ góc độ nắm vững kiến thức và trí nhớ dài hạn, truy xuất đa dạng lại hiệu quả hơn rất nhiều. Truy xuất đa dạng nghe có vẻ giống với truy xuất xen kẽ, nhưng thực ra không phải vậy. Đa dạng ở đây là sự đa dạng ở cùng một việc. Ví dụ khi ném rổ, không nên chỉ luyện một kiểu ném, không nên chỉ ném từ một vị trí. Sau khi ném vài lần, cần thay đổi kiểu ném, thay đổi vị trí ném, cảm nhận từ các kiểu ném và các vị trí khác nhau. Điều này có thể kích hoạt sự liên kết giữa các kiến thức. Cuối cùng, đó là truy xuất lặp lại. Lặp lại là điều cần thiết, nhưng không phải lặp lại việc học thuộc lòng, mà là lặp lại truy xuất kiến thức. Bạn có thể hiểu như thế này. Cách tốt nhất đó là thường xuyên ra để kiểm tra bản thân. Tại sao nửa sau năm học lớp 12, nhiều người lại có sự tiến bộ vượt bậc? Vì nửa sau năm lớp 12 chủ yếu là thi cử, một ngày có bài kiểm tra nhỏ, 5 ngày có bài kiểm tra lớn. Nếu bạn nghiêm túc đối mặt với những bài kiểm tra này, thành tích của bạn sẽ tiến bộ vượt bậc. Rồi, trên đây là toàn bộ nội dung mình muốn chia sẻ với bạn về phương pháp học tập hiệu quả. Cuối cùng, có thể bạn sẽ nghĩ rằng phương pháp học này chẳng có gì mới mẻ. Đúng như ông cha ta đã nói, học phải đi đôi với hành, một chân lý đơn giản mà ai cũng biết. Đúng vậy, nhưng thực tế có quá nhiều điều đơn giản trong cuộc sống mà chúng ta không hề nghiêm túc thực hiện, để rồi cuối cùng lãng phí thời gian. Cuốn sách này đã trải qua 11 năm cùng một loạt các thí nghiệm, nghiên cứu để chứng minh một đạo lý đơn giản. Nhưng nó không chỉ dừng lại ở đó, mà còn cung cấp cho chúng ta cách luyện tập có chủ đích, cho bạn chìa khóa then chốt để thực sự nâng cấp việc tự học hỏi của mình. Một điều cần chú ý nữa là, ở bước mã hóa và củng cố, vô cùng quan trọng, tức là làm sao để bạn nhớ và giữ kiến thức trong vùng trí nhớ ngắn hạn. Bạn cần phải có trí nhớ và ký ức thì mới thực hành được truy xuất. Nội dung video ngày hôm nay không nói nhiều về mã hóa, tức nghĩa là cách để ghi nhớ. Đây là một chủ đề khác, bao gồm tư duy phân loại, tư duy hệ thống, liên kết có trật tự và không trật tự, liên kết kiến thức cũ và mới, v.v. Ở đây chúng ta chủ yếu nói về cách biến kiến thức từ trí nhớ ngắn hạn thành trí nhớ dài hạn và đảm bảo khi vận dụng có thể nhanh chóng truy xuất. Hy vọng rằng nguyên lý và phương pháp học này sẽ mang lại cho bạn sự khởi sắc trong học tập cũng như toàn bộ cuộc sống. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nếu bạn cảm thấy video này có ích, hãy chia sẻ tới những người cần nó, tặng mình một nút like, nhấn nút đăng ký và mở nút chuông thông báo để đón xem những video mới nhất mỗi tuần. Một lần nữa, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.